Quý vị đang thưởng thức chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt trên băng tần 1600 AM. Thưa quý vị, đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao, và người host chương trình là Bùi Huyền. Chúng tôi một lần nữa xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin trở lại với chương trình Luật Di trú và Nhập tịch trên đài vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ 15 cho đến 4 giờ. Cái điểm đặc biệt của ngày hôm nay, thưa quý vị, đó là luật sư Michael Cao đang có mặt trong phòng VM của chúng tôi, và thưa quý vị, rất ít khi nào anh đến với đài. Hôm nay luật sư Michael Cao có mặt. Xin mời luật sư Michael Cao gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài. Khoan, luật sư chờ chút xíu để biển mở cái microphone lên. Alo,
nghe không?
Dạ vâng, đã nghe rồi.
Ok, dạ vâng, một lần nữa, Michael xin chào anh Bùi Huyền. Dạ vâng, rất là ngạc chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ. Anh nên đến đài thường một chút xíu với Bùi Huyền là bởi vì cái giọng anh khi mà rất là ăn microphone.
Không những gì mà ngày hôm nay mà chạy tới đây đi hơi chạy chút xíu là chạy Michael hòa cái chạy đi lạc.
Thưa quý vị, luật sư Michael Cao đang có mặt trong chương trình, cho nên là chương trình ngày hôm nay sẽ cũng rất là đặc biệt. Trước tiên hết, như thường lệ thì thưa quý vị, chúng tôi xin được phép đại diện cái văn phòng luật sư Cao and Associates của chúng tôi gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến học sinh tên là Tô Quốc Hưng. Quốc Hưng vừa mới đầu phỏng vấn 2-3 ngày trước và em đã có vừa mới nhận được visa trong ngày hôm nay. Vài hôm nữa thì Quốc Hưng sẽ lên đường qua Houston đi du học. Xin được chúc mừng Quốc Hưng cùng với gia đình. Chúc em có những ngày học rất là thành công ở tại Hoa Kỳ.
Dạ vâng, một lần nữa như là Michael nói là mấy tuần nay, mấy tháng nay, đúng rồi Bùi Huyền, rất là nhiều học sinh của bên văn phòng lãnh đạo rất là hãnh diện, rất là đặc biệt, và một lần nữa là một lần chúc mừng.
Dạ. Và cái hãnh diện của chúng tôi là cái phỏng vấn Việt Nam khó lắm quý vị, một ngày họ phỏng vấn 100 mấy chục người mà chỉ có cấp 5-7 cái visa thôi.
Dạ.
Và hầu như tuần nào chúng tôi cũng có học sinh đậu, mà không phải là tuần nào chúng tôi đưa rất là nhiều học sinh đi phỏng vấn đâu. Một tuần chúng tôi chỉ có 2-3 em đi phỏng vấn, có từng đậu 1-2 em, có từng đậu 1 em, vân vân. Chúng tôi rất là hãnh diện về vấn đề này. Mà những em học sinh nào cũng có những trường hợp mà chúng tôi cũng đi phỏng vấn và đã bị rớt.
Dạ.
Thì văn phòng lại tiếp tục lo hồ sơ, chỉnh sửa lại hồ sơ, dạy học training thêm và để em học sinh đi phỏng vấn lại. Luật sư có biết là Tô Quốc Hưng là người phỏng vấn lần thứ 3 đó, chứ không phải lần đầu tiên.
Dạ vâng, dạ. Cái chuyện
tức là hồ sơ cũng kéo dài cũng một năm rồi đó.
Sure,
nhưng mà
sure.
Vẫn kiên nhẫn và học bài rất là tốt và cuối cùng đi phỏng vấn đầu.
Dạ vâng, thực tế là chắc là Bùi Huyền biết mà nhiều du học sinh đâu phải là phỏng vấn lần đầu tiên là đầu thôi, người ta rất là cố gắng. Thứ nhì, thứ ba, Michael nhiều khi gặp trường hợp nha, phỏng vấn 6-7 lần đầu.
Dạ.
Không, thật đúng tế
rồi.
Là vậy.
Đúng rồi.
Try, cố gắng.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Thưa quý vị thính giả, bên hồ sơ visa về đi đầu tư thì chúng ta có ai để mà chúc mừng nữa không?
Dạ vâng, well. Dạ vâng, một lần nữa Michael cũng có một hồ sơ bên văn phòng, đó là chương trình EB5, đậu cái đơn E526 được approve.
Tức là được approve, chấp sửa có thẻ xanh.
Chấp sửa có thẻ xanh thì Michael cũng thôi miễn nói tên ở trên đài.
Không nên nói, nhưng yeah. Mà chúc mừng.
Sure, yeah, tại vì cái hồ sơ này nói chung thì nó cũng 7-8 tháng, nó cũng khá lẹ. Nhưng mà,
wow, 7-8 tháng.
Yeah, yeah.
Hơi lẹ. Thưa tất cả quý vị, một cái điều hãnh diện chúng tôi cũng xin phép để mà chia sẻ, đó là ở tại văn phòng luật sư Cao and Associates của chúng tôi, tức là văn phòng luật sư Michael Cao của Bùi Hiển và luật sư Michael Cao là những người đầu tiên đi về Việt Nam làm về cái visa đầu tư này, và tới thời điểm hiện tại chúng tôi chưa có hồ sơ nào bị từ chối. 100% đậu. 100% đậu, đó là cái điều hãnh diện, và đó là một trong những lý do mà tại sao chúng tôi rất là chuyên nghiệp trong cái hồ sơ này, và càng ngày chúng tôi đang hoàn thiện.
Yeah.
Để mà phục vụ cho đồng hương người Việt tốt hơn ở tại thành phố Dallas, Fort Worth, Grand Prairie, Arlington, v.v.
Yeah.
Ngay bây giờ chúng tôi bắt đầu trở lại đường dây điện thoại ngay. Thưa quý vị, chúng tôi thấy rằng có một số quý vị đã gọi vào tham dự chương trình rồi. Số điện thoại trong phòng VM là 817-899-4110. Một lần nữa, 817-899-4110. Quý thính giả có thể gọi vào ngay bây giờ giữ đường dây điện thoại. Nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong đường dây điện thoại, quý vị chính là những người sắp sửa tham dự vào chương trình, xin đừng cúp điện thoại và tắt hẳn radio để nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại của quý vị. Một lần nữa, 817-899-4110. Lần lượt thì chúng tôi sẽ mời quý vị. Nhưng ngay bây giờ thì bắt đầu chúng tôi mời thính giả nãy giờ cũng gọi vào và đang chờ trên đường dây điện thoại. Luật sư Michael Cao và Bùi Huyền xin mời. Alo.
Alo, xin chào luật sư Michael Cao, cho tôi hỏi thăm cái này chút.
Dạ vâng. Dạ.
Má tôi mới vừa phỏng vấn đậu nhưng mà họ không có cấp visa. Đã sao?
người ta không cấp visa. Phỏng vấn ở đâu? Phỏng vấn ở Việt Nam hay phỏng vấn ở bên này?
Nam á, Việt Nam á luật sư. Người ta nói người ta sẽ gửi về trong một tháng, đó có đúng không?
Cũng có thể giá. Thông thường là người ta phỏng vấn xong rồi người ta nói là người ta xét lại hồ sơ, xong rồi người ta nói là người ta sẽ gửi cái cái visa packet, cái bộ hồ sơ về để cho mình chuẩn bị định cư của Mỹ.
Bên đó cái chị nghe ồn, không có nghe được thôi luật sư.
Dạ có lẽ là bên anh đang tắt nhạc đi, anh đang nghe nhạc gì phải không?
Không có nghe gì hết luật sư.
Dạ vâng, không biết là lý do tại sao. Dạ.
Vâng vâng, có lẽ là chúng tôi xin chỉnh lại tất cả cái máy rồi. Anh bây giờ anh có nghe rõ chưa?
Dạ nghe rõ anh.
Rồi.
Mà
rồi.
Họ nói là mẹ đã chấp nhận cho đậu rồi, nhưng mà về nhà chờ trong vòng tháng họ sẽ gửi visa về tới nhà, có đúng không luật sư?
Dạ đúng, cái chuyện đó là bình thường anh. Người ta sẽ gửi cái bộ hồ sơ về tới nhà, thì một khi mình nhận được cái bộ sơ đó thì nó có cái sự hướng dẫn ở trong đó, đóng cái phí visa, đóng cái phí 165 và kèm theo nó có cái bộ sơ mình cần để mang theo khi mà vô hải quan của Mỹ.
Anh
Bùi Hiền có ý kiến gì trong đó không?
Dạ thưa không ạ, Bùi nghĩ rằng là anh cứ chờ đi, tại vì
cái đó là bình thường á.
Bình thường á, dạ không có gì đâu anh nhá.
Dạ với nó mà đậu rồi nó không có kêu đóng tiền gì trên luật sư.
No, thường thường là nó nằm ở trong cái giấy, khi mà nó cấp cái giấy mà nó nằm ở trong đó, nó sẽ có cái sự hướng dẫn ở trong đó. Dạ.
Dạ.
Khi nào mình nhận được cái đó mình mới biết hay luật sư.
Dạ vâng. Đóng mà đóng cái phí là đóng trên mạng nha, chứ không phải là đóng thằng lãnh sự nha, đóng ở trên mạng.
Nếu mà mình nhận được cái visa mình mở cái đó ra mình coi rồi mình đóng tiền ở trên mạng hay luật sư.
Dạ nó sẽ có cái sự hướng dẫn ở trong đó.
Rồi, dạ, dạ. 165 đồng hả? Là 325
luật
sư.
Không biết là bao nhiêu người? Ba má luôn hả?
Một người hả luật sư?
Một người là 165.
Dạ, ok.
Dạ, vâng.
Cảm ơn luật sư nha.
Dạ. Rồi, không có chi. Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình với chúng tôi nhé. Thưa quý vị, số điện thoại trong phòng VM là 817-899-4110. Bùi Huyện thấy là một số quý vị đang chờ rồi cúp máy rồi, đường dây điện thoại đang còn trống. Xin mời quý vị gọi lại ngay. Chúng tôi sẽ mời quý vị trên làn sóng để mà có thể trò chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao đang có mặt ở trong phòng VM. Một lần nữa, 817-899-4110. Và bây giờ xin mời thính giả vừa gọi vào tham dự chương trình. Luật sư Michael Cao và Bùi Huyện xin chào. Hello.
Dạ, xin chào luật sư Mai Lịch Cao.
Dạ vâng chị.
Tôi dạ tên dì Tư.
Dạ, chào dì.
Dạ, tôi muốn hỏi bảo lãnh bên Lào được không?
Bảo lãnh bên Lào?
Con gái tôi, nó còn có con 4-5 đứa rồi, con nó có gả chồng rồi, con rồi giờ nó có ở mình ơi, nó tôi... tôi muốn bảo lãnh nó qua, có thể ghẻ không ông luật sư?
Dạ, cô...
Mà cô tôi dân Mỹ rồi, cô... 6 đứa vô Mỹ hết rồi, còn con nhỏ nó bên kia bên Lào á.
Nhưng mà cô có quốc tịch Mỹ?
Có quốc tịch Mỹ mà mấy đứa em mấy chị cũng có quốc tịch Mỹ mà mở business tốt lắm.
Dạ được, cái đó bà lãnh được cô ơi, miễn sao là gia đình nha. Cái luật
gia đình đó là con gái thứ ba tôi mà.
Dạ vâng.
Tôi có 7 đứa đó.
Vâng cô, dì Tư chờ luật sư trả lời nha.
Cái luật của sở di trú là không có nhất quyết bắt buộc phải Việt Nam nha. Cái luật của sở di trú là toàn thế giới. Nói chung là miễn sao mà là mình có một cái sự liên hệ, nghĩa là má có quốc tịch là được quyền bảo lãnh.
Năm rồi.
Dạ vâng,
tôi
là được.
Bác bò này, tôi về thăm má này.
Dạ vâng, nghĩa là một người có quốc tịch má được quyền bảo lãnh cho con gái, có gia đình hay không có gia đình cũng được hết. Ăn thua là dạ, nếu có thì nó chậm hơn. Dạ.
Dạ nhưng mà có lâu không luật sư?
Nó hơi lâu á cô ơi. Dạ. Bảo lãnh
chưa? Bao nhiêu hơi lâu?
Có gia đình hay không có gia đình, có chồng hay là ly dị rồi?
Dạ nó chồng nó bỏ theo vợ bé rồi, nhưng mà nó đòi ly dị, nhưng mà nó nói nó khó khăn quá mà sinh hoạt không được, thôi má đem con qua đi ở mà
nghĩa là chưa
restaurant ở nghĩa... Frisco này.
Dạ,
nghĩa... bán vàng nữa, tủ vàng lớn lắm.
Dạ. Nghĩa là chưa nghĩa là chưa có ly dị, nghĩa là vẫn có gia đình, vẫn có gia đình đó, thì nó cỡ 11.
Nhưng mà cưới hôm xưa cưới theo làng theo xã đó mà giấy tờ đâu.
Dạ bây giờ
cưới
như thế này nha con. Rồi dì Tư nghe nha, dì Tư nghe trước lời khuyên của Bùi Huyện là dì Tư nên nói với cái chị này làm cái thủ tục ly dị ở bên Lào, cố gắng làm cho xong đi thì thời gian
thì nó lẹ
sẽ nhanh hơn.
Nó lẹ. Không có ở đó nữa, dọn đi đâu rồi kiếm hoài không gặp.
Dạ.
Về kia rồi tôi rượt theo quá chừng anh.
Dạ.
Mà nhưng mà nó trốn, nó không cho ra mặt mà không có giấy tờ gì đâu. Bây giờ cứ hôm xưa là cứ hai họ bằng lòng.
Dạ rồi, rồi. Dì Tư, dì Tư hiểu rồi nha. Thì thời gian nếu mà độc thân đó,
dạ,
không có gia đình là 7-8 năm.
Dạ, có 7-8 năm. Dạ.
Rồi còn nếu mà có gia đình, nếu mà không ly dị được, dạ, nếu không ly dị được thì có thể lên tới 10 năm. Cô dạ, nha, dì Tư nha.
Dạ, dì Tư có gặp luật sư Cao bữa nào được.
Dạ, dì Tư nghe chương trình vào cuối chương trình, Bùi Huyện sẽ để cái số điện thoại.
Không, mà đi tới office kia.
Dạ đúng rồi, để
giấy đi.
Vâng, để cuối chương trình Biển sẽ đọc cái số điện thoại, cô gọi số điện thoại lấy hẹn gặp luật sư Michael Cao ở văn phòng nha.
Dạ,
rồi.
Rồi, cảm ơn chị Tư.
Dạ, cảm ơn chị Tư. À, thưa quý vị, trả lời đường dây 817-899-4110, luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời một khán giả đang chờ trên đường dây. Alo.
Hello, dạ, xin chào anh Bùi Hiển, xin chào luật sư ạ.
Xin chào chị.
Vâng, mời chị.
Dạ, em tên là Son, em đang làm giấy tờ để bảo lãnh cho ba em. Nhưng mà ba em đang ở Mỹ. Vừa rồi, ông có đi lăn tay rồi.
À.
Nhưng mà lúc mà bọn em nộp hồ sơ thì lúc đó em với ông xã chưa có khai thuế. Cho nên bây giờ người ta gửi hồ sơ về, người ta nói là giống
bộ
như là
hồ sơ.
Không có đủ income. Nhưng mà đúng. Bọn em suy nghĩ là tại vì hai vợ chồng cộng lại thì cũng gần 100,000. Cho nên em không hiểu là tại sao người ta nói là không đủ income, là tại vì mình thiếu bộ hồ sơ thuế nên người ta nói như vậy hay là sao?
Nói chung là người ta, những gì chị nộp thì người ta nghĩ là mình không đủ cái điều kiện. Nhưng mà Michael khuyên á, chị cứ khai thuế năm nay đi, rồi chị nộp cái thuế mới, rồi điền cái đơn I-864 lại cho nó rõ ràng, rồi mình sẽ nộp lên lại cho sở di trú. Thì người ta, cái này là cái giấy để yêu cầu bổ túc hồ sơ chị. Nói chung là người ta là nói là cái hồ sơ trước là chưa đủ income, thì bây giờ chị chứng minh lại đi.
Thì em với ông xã có gửi lại cái hồ sơ bổ túc cộng với lại giấy tờ thuế của năm nay rồi. Thì
chắc là ok chị.
Thêm phần nữa là em có bảo lãnh cho mẹ em, nhưng mà mẹ em hiện đang ở Việt Nam. Thì cái hồ sơ nó cũng giống như vậy, chỉ có khác là xin adjust status thôi.
Phòng vấn ở bên Mỹ ở Việt Nam.
Em có phải tự động gửi cái thuế năm nay cho sở di trú hay không, hay là chờ đến khi người ta nói mình bổ sung rồi mình mới gửi?
Của bên mẹ hả? Của bên mẹ chị cứ từ từ chị ơi. Của bên mẹ là tại vì nó qua tới trung tâm visa, lúc đó mình mới nộp cái giấy tờ thuế. Khi mà làm cái adjust status 3 bên này á, thì cái thủ tục là chị phải nộp ngay từ đầu luôn. Chị cứ đợi, của mẹ chị cứ đợi. Tại vì cái đó người ta chưa cần. Và qua bên trung tâm visa, bên National Visa Center, người ta lúc đó người ta mới cần chị.
Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nha. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại với đường dây 817-899-4110, luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo.
Dạ đúng rồi ạ.
Anh làm cái cho lãnh con nuôi anh, nó có điều kiện gì
em? Bảo lãnh con nuôi ở Việt Nam ở đây anh.
Ở Việt Nam á.
Con nuôi ở Việt Nam nói chung là nó không có đơn giản. Anh cần phải làm đúng theo cái thủ tục thì cũng có thể là được anh, miễn sao là làm đúng cái thủ tục mà những gì mà bên sở di trú, bên lãnh sự của bên Mỹ người ta đòi hỏi thôi. Nhưng mà nó không có đơn giản nha, cái thủ tục này rất là rắc rối.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị, trở lại với đường dây 817-899-4110, luật sư Michael Cao và Biển xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời anh ạ. Dạ, chúng tôi đã nghe rồi, mời anh.
Thưa anh, cho tôi tên Thanh Nguyễn ở Đắk Lắk.
Dạ.
Tôi qua Mỹ theo diện con bảo lãnh năm 2007.
Dạ, chú Nguyễn.
Suốt từ 2007 tới năm 2013, tôi không có đi làm gì hết. Thì lúc đó thời gian đó ở Cali, tôi được 200 đồng tiền food stamp.
Dạ.
Để trong 5 năm. Thì tôi bị bệnh mất trí nhớ. Rồi tôi miễn thi quốc tịch Mỹ. Tôi được miễn thi, nhưng tôi được quốc tịch Mỹ. Rồi khi có quốc tịch Mỹ rồi thì tôi bảo lãnh cho ba đứa con của Việt Nam. Có gia đình, có con. Như vậy thì các con tôi có qua được không? Đã có giấy tờ approve rồi.
Nói chung là chú đã mở hồ sơ cách đây cũng 2 năm rồi, khi có quốc tịch.
Lúc 13, quốc tịch thì năm 2013. Thì hồ sơ thì xin bảo lãnh được cũng năm 2013.
Dạ đúng, là chú đó, nói chung là chú đã mở được hồ sơ 2 năm rồi. Thì cái câu hỏi là cái diện F3, một người quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình, thì bao lâu nữa? Bây giờ người ta giải quyết tới 22 tháng 2 năm 2004, của chú là nộp tháng mấy năm 2013, thì hy vọng là cỡ 9 năm nữa đâu đó.
Đấy, tôi chỉ muốn biết là tôi không có income, không có gì hết, đang chuyển lãnh kia.
Yeah.
Trợ cấp ở chính phủ được 733 đồng một tháng.
Yeah.
vậy thôi, không có gì hết.
Chú
không có tại
chú đừng có lo sản. Chú đừng có lo về cái vấn đề thu nhập, là tại vì cái cuối cái hồ sơ thì người ta mới quan tâm tới là chú thu nhập bao nhiêu thôi. Nghĩa là 9 năm nữa người ta mới lo, là lúc đó người ta mới yêu cầu chú nộp những cái giấy tờ thuế má, thu nhập, khai thuế này kia vân vân. Trong cái trường hợp mà 9 năm sau mà chú không có đủ cái điều kiện đó, thì cùng lắm mình kiếm người co-sign, kiếm người joint sponsor chú. Chú đừng có lo gì.
Co-sign thì tôi thấy ở trong văn phòng tôi làm hồ sơ đó, thì họ nói lúc là họ sẽ hồi co-sign cho.
Dạ vâng, nhưng mà cái chuyện này chú đừng có lo, là tại vì 9 năm nữa người ta mới bắt đầu hỏi về cái vấn đề thu nhập của chú, về vấn đề thuế má của chú.
Thu nhập thì chả có, đâu có thuế má, đâu có, có làm đồng bạc nó giờ bảy
dạ
mấy
vâng.
rồi.
Dạ vâng, dạ. Dạ.
Có vậy thôi ạ.
Dạ vâng, dạ.
Vâng, cảm ơn chú Nguyễn đã gọi vào tham dự chương trình nha. Dạ vâng, xin chào chú. Trở lại đường dây 8178994110, luật sư Michael Cao và Bùi Huyền xin mời một thính giả đang chờ. À, chúng tôi đang nghe đây, alo. Hello. Hello. Dạ vâng, chị đừng nghe, đừng nghe radio nữa nha. Rồi nói chuyện với Bùi Huyền bằng cái phone của chị. Alo. Dạ chị ơi. Dạ vâng, chị phải nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại của chị. Đừng nghe radio nữa chị, tắt radio đi chị.
Rồi,
ok. Chị nói chuyện điện thoại nha. Rồi, vâng, mời chị đặt câu hỏi.
Cô tên là Phương Phan.
Dạ.
Việc là bố cô có bộ lệnh người chị làm giấy tờ là 2012, bây giờ 2015 mà chị thì độc thân. Rồi nếu mà tại vì tình trạng của bố tôi là cũng già rồi, cho nên bố tôi sợ nó mất đột ngột thì có thể có cái ảnh hưởng gì tới cái bảo lãnh không chú?
Dạ có chị ơi. Dạ. Chính nhất là bố có quốc tịch chứ chị?
Dạ có rồi.
Ok, nghĩa là một quốc tịch bà lãnh cho con chưa có gia đình nha, là diện F1. Bây giờ người ta giải quyết tới tháng 8 năm 2007. Ok, tháng 8 hay là mình nộp là 2011-12 gì đó. Thì hy vọng là 4-5 năm nữa nó tới. Nhưng, ok, Michael khuyên nếu mà gia đình mà tiền bạc mà dư dả thì nên chị, nếu mà chị có quốc tịch chị mở luôn một cái hồ sơ đi. Anh chị em ruột mà lãnh nhau. Là tại biết sao cái hồ sơ đó là hồ sơ sơ cua, trong cái trường hợp một cái trường hợp gì mà nó tệ xảy ra. Thì ít gì chị cũng không có mất cái 4 năm đó là tiếp tục cái hồ sơ anh chị em. Nó chỉ có tốn 420 một gia đình nữa. Dạ.
Vậy là có tốn kém gì không chú?
Tốn kém cái phí mà mở hồ sơ bà lãnh cho sở y chú thôi chị. Là 420 đó.
Dạ, dạ. Nếu mà có tịch thì mình bộ cái hồ sơ sơ cua. Phải không chị?
Dạ, đúng chị. Dạ.
Dạ. Còn người nếu mà bố mất là người mẹ không có đâu có giúp được gì hả chú hả?
Mình có thể là giúp, mình có thể là xin phép sở y chú thay thế. Nhưng mà sở y chú không bắt buộc là phải cho mình được thay thế. Người ta có thể là hủy hồ sơ.
Có thể là không cho.
Có thể là không cho, dạ.
Có thể là không cho. Anh học gì thay thế cũng được hết mà phải mở thêm một cái hồ sơ sơ cua.
Vâng. Dạ, cái đường đó là đường sơ cua, dạ.
Dạ.
Dạ, rồi, dạ, cô cảm ơn.
Vâng, cảm ơn cô Phương đã gặp vào tham dự chương trình nha.
Dạ, vâng, xin được chào.
Thưa quý vị, trở lại với 8178994110, luật sư Michael Cao và Bùi Huyền xin mời thính giả nữa đang chờ. Alo.
Hello, chào anh Bưu Hiển.
Dạ vâng.
Chào luật sư Cao.
Dạ, hello.
Tôi tên Dũng ở Mansfield. Cho anh ba luật sư cho hỏi là mình có một cái form á, chicken form á, thì bây giờ nếu mình muốn mướn người ở Việt Nam qua thì cái thủ tục nó như thế nào?
Dạ,
employment
vâng,
base.
Dạ, yeah. cái nó khó anh ơi. Nó khó là tại vì cái EB như anh nói với anh Bảo Hiểm mới nói employment base, EB E là employment, B là base, là những cái việc mà căn cứ thay đi làm, mấy cái visa căn cứ thay đi làm nó rất là khó trên nước Việt Nam. Thứ nhất là H1B thì đương nhiên khó rồi, cái đó là bằng cấp, mà nói chung là một cái việc ở trên cái trại gà, cái chicken farm thì cái điều kiện chắc là không có cần cái bằng cấp cử nhân, bằng tiến sĩ này kia vân vân. Nếu mà mình nói chuyện về những cái seasonal F2A 2B á, thì cái nước Việt Nam nó rất là khó anh ơi. Dạ. Nói chung là những cái visa, những cái việc làm căn cứ theo đi làm á, thì nó rất khó trên nước Việt Nam. Dạ.
Để Bùi Hiền giải thích thêm cho anh Dũng hiểu như thế này nè nhá. Là câu hỏi của lãnh sự hay là sở di trú sẽ đặt câu hỏi với anh là tại sao anh cần phải mướn người Việt Nam? Ở đây rất nhiều người có thể làm ở chicken farm, tại sao anh không mướn mà anh phải đi về Việt Nam, mà anh phải mướn một người từ Việt Nam qua đây để đi làm cho chicken farm của anh. Nếu anh trả lời được câu hỏi này thì có thể là có thể tiến hành được, nhưng mà đa số mọi người đều không trả lời được câu hỏi này. Để Bùi Hiền lấy thí dụ nha, anh Dũng hiểu được cái xin visa đi làm nè, như vậy thì có thể được nè. Một cái nhà hàng mở ra và nhà hàng điểm sắm mở ra đăng quảng cáo 3 tháng nay rồi, không có người thợ nấu nào biết nấu tiệm sắm để mà vô làm được nhà hàng này hết. Đành lòng nhà hàng này phải quay về bên Hồng Kông hay là quay về bên Đài Loan gì đó để mướn một nhóm người thợ nấu chuyên nghiệp nấu về điểm sắm. Thì đó, cái hồ sơ đó thì có thể là đi làm được. Anh hiểu không? Tức là một cái trường hợp đặc biệt, special skill. Còn chicken farm mà những người làm công đó thì không có cái gì đặc biệt để mà có thể cần mà anh phải về Việt Nam mướn một người Việt Nam. Dạ, dạ đúng. Cho nên nó khó là nó khó cái điểm đó đó anh. Nha. Vâng. Cảm ơn anh Dũng đã gọi vào tham gia chương trình.
Cảm ơn anh Bùi Hiển và luật sư
nha. Dạ vâng. Thưa tất cả quý thính giả, trở lại với đường dây điện thoại, chúng tôi thấy rằng là có một số quý vị đã cúp máy nữa rồi, là bây giờ đường dây điện thoại đang còn trống. Nếu quý vị nào cần đặt những câu hỏi trực tiếp hay nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao, xin gọi vào ngay. Lâu lâu thì anh luật sư Cao mới đến một lần, mà luật sư Cao đến đây thì lại là bị mất đường dây liên tiếp. Số là 817-899-4110. Chúng tôi xin mời thính giả vừa mới gọi vào, luật sư Michael Cao với Nam Trang. Hello.
Hello. Dạ. Chào chú.
Dạ vâng, chào chị.
Dạ. Hồi nãy cô có hỏi thăm là làm cái hồ sơ mà sơ cua đó, là nếu mà mình có quốc tịch mới được, chứ còn có không có quốc tịch có thể sanh được không chú?
Phải có quốc tịch với bảo lãnh anh chị em được cô ơi.
Phải có quốc tịch với bảo lãnh anh chị em được.
Vâng,
cố gắng vô quốc tịch
rồi.
Đi.
Dạ vâng, rồi cảm ơn cô nha.
Cảm ơn chú.
Chúng tôi trở lại với đường dây điện thoại và một thính giả vừa mới gọi vào, luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời. Alo.
Dạ, tôi Phương anh nè.
Tôi muốn hỏi là
qua tôi ở Việt Nam, tôi qua bên đây tôi lập gia đình đó mà, tôi cũng lớn tuổi rồi. Tôi kết hôn là tháng 10 năm 2024. Từ họ đã cho tôi lăng tay rồi, từ hiện nay tôi có security, tôi có social rồi. Tôi hỏi là đến chừng bao giờ có thể sanh nè?
Khi mà phỏng vấn xong thì có thể sanh. Ai bảo lãnh vậy? Dạ bảo lãnh hay là con bảo lãnh?
Dạ bảo lãnh qua bên này, dạ tôi qua bên này.
Sẽ bảo lãnh á, sẽ phỏng vấn á. Người ta sẽ phỏng vấn vợ chồng.
Alo.
Dạ.
Dạ đến bao giờ được phỏng vấn à? Đi bao giờ được lăn tay à?
Lăn tay rồi, thẻ đi làm thì có rồi, social thì có rồi. Nói chung bây giờ là chỉ có đợi cái ngày phỏng vấn thì hiện tại ở văn phòng ở Dallas, sở di trú thì nó cỡ 8-9 tháng. Dạ.
Sau khi nộp hồ sơ. Sau khi nộp hồ sơ thì khoảng chờ 8-9 tháng thưa chú.
Cảm ơn chú
Phương nhé. Chào chú Phương. Trở lại đường dây điện thoại, luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi, mời anh đặt câu hỏi.
Tôi tên anh Chính á, rồi bây giờ bà có bảo lãnh nhỏ con gái bên Cali. Nhưng mà muốn hỏi bà chưa có quốc tịch mà bà có thẻ xanh cho bỏ bảnh gì không, phải cần bao lâu gì được xin.
Gái là trên 21 hay dưới 21?
Trên 21 được.
Chắc đâu có gia đình đúng không? Bà lãnh gái không có gia đình đúng không?
Dạ chưa có gia đình nữa là chị.
Dạ vâng, cái diện F2B nha, F2B còn lẻ hơn là F1 nha. Là một người thẻ xanh bà lãnh như con trên 21 không có gia đình. Bây giờ người ta giải quyết tới 15 tháng 9 năm 2008, 15 tháng 9 hay là 8. Mình nộp từ hồi nào?
Mình
học
năm nay à.
Ồ. Ây da, thì cũng khoảng 7-8 năm. Dạ.
Dạ.
Ồ, vậy đó luật sư.
Dạ vâng. Dạ, vâng anh.
Ok, rồi có một chuyện nữa là nhỏ con gái bên kia nó có cái thằng chồng bên Mỹ về cưới đó, nhưng mà nó không đủ income á.
Dạ.
Có thể bả khô sai được không vậy luật sư?
Dạ, được. Được, không có gì hết trơn á. Dạ.
Khô sai bình thường lắm ạ. Dạ.
Miễn sao là mình đủ cái thu nhập. Dạ.
Dạ.
Tôi ăn tiền ế cái chai có khô sai được không được chứ?
Miễn sao cái thu nhập mình đủ, có thể là chồng ăn ế sai mà vợ làm biết đâu làm bao nhiêu đó không biết. Miễn sao là đủ cái thu nhập thôi.
Muốn khô sai thì người đó có income đủ là được rồi. Đủ bao nhiêu thì theo cái đơn đó nha. Chú theo cái đơn đó.
Thì nhỏ con gái bảo lãnh thì chắc 7-8 năm hả được chứ?
Mẹ bảo lãnh cho con trên 21 gia đình cỡ 7-8 năm đúng rồi đó. Dạ.
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 Dạ cảm ơn chú Chính nha. Rất tiếc là chú Chính mới vừa bắt đầu cũng chờ hay lâu. Dạ.
Dạ, ok. Rồi.
Dạ, vâng chú.
Vâng. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin được trở lại đường dây 817-899-4110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Hello, dạ. Hello.
Dạ, chúng tôi nghe rồi, mời anh.
Anh nói đi anh.
Dạ, xin chào luật sư Michael Cao và anh Bùi Hiển ạ. Dạ, tinh hồn em có câu hỏi với anh như thế này. bây giờ ngày hẳn 20 năm trước mà hồ sơ đi viện con lai đó, mà bây giờ người gia đình bị họ không có đồng ý cho đi đó.
Dạ.
Thì cái hồ sơ đó là ở tại Việt Nam họ có cho một cái số number gì đó mà giống như là qua bên này bổ túc sao đó. Bây giờ toàn bộ những cái hồ sơ nó đã mất hết lẹt rồi. Bây giờ có cách làm cách nào để tìm lại cái hồ sơ đó ở sở di trú hay không?
Sở di trú thì không anh ơi. Cái đường tốt nhất á, là mình liên lạc thẳng với Tổng lãnh sứ quán của Mỹ ở bên Sài Gòn anh. Nếu mà mình nghĩ mình đủ cái điều kiện nha, mình nghĩ mình đủ cái điều kiện để đi, hay là mình cái hồ sơ mình nghĩ hồ sơ đang nằm ở đó mà mình cuối cùng mới đủ điều kiện đó, đủ cái bằng chứng đó, thì mình cứ liên lạc với lãnh sự báo cho người ta biết mình tên là vậy, hồi đó là vậy, thì mình yêu cầu phỏng vấn thì người ta sẽ giúp mình, mà nếu không đủ điều kiện thì người ta sẽ nói là không có đủ điều kiện. Yeah.
Tất nhiên là mình phải là
làm việc với lãnh sự. Yeah.
Làm việc với lãnh sự quán ở tại Việt Nam.
Dạ. Yeah. Yeah. Số 4 là gì?
Dạ, câu hỏi thứ hai em hỏi nữa, bây giờ bảo lãnh người trong gia đình mà bây giờ những cái tờ giấy hai thân rồi gì trong thời chiến tranh đã bị thất lạc và có thể là nó bị mất hết những cái mà tên tuổi của người trong gia đình đó.
Dạ. Yeah.
Thì bây giờ sở di trú họ có gỡ một cái lá đơn là yêu cầu
bổ túc hồ sơ
là bổ túc thêm những cái hồ sơ chẳng hạn như là
đúng.
Giấy chứng nhận
học bạ,
học bạ,
sổ hộ khẩu.
Là, dạ, yeah. Đó đúng rồi.
Dạ. Yeah.
Thì bây giờ thử DNA hoặc là
yeah, đúng.
Người làm chứng.
Dạ. Yeah.
Như vậy cái người làm chứng nó có son, nó có mạnh hay không?
Không, đầu tới đầu đầu anh ơi, tốt nhất nha. Tốt nhất là mình quấn cao cờ nói thẳng sở di trú bây giờ là tôi thử DNA. Ba má còn sống không?
Còn đó.
Còn là tốt nhất, là tại vì khi mà thử DNA thì nó sẽ nhờ ba má hoặc là cả ba lớn má ở bên Việt Nam tới, rồi con, nghĩa là cái người anh chị ở bên Việt Nam á, tới rồi khi nó thử nước miếng, rồi bên này nó sẽ hẹn cái người bên này, người uống thịt bên này. Dạ. Yeah.
Vậy là người ở Việt Nam là phải đi lên trên Sài Gòn để mà thử cái DNA, còn
lãnh
người
sự.
Ở bên
yeah.
Ở bên lên trên lãnh sự chứ không?
No, lãnh sự sẽ hẹn mình lên một cái chỗ nào đó, một là lãnh sự, hai là bên nhà thương hay gì đó, thì người ta sẽ lấy cái nước miếng rồi bỏ vô cái hộp, người ta gửi ngược lại bên này. Dạ. Yeah.
À, còn thứ hai nữa là cái người bên này là
sẽ
phải
xuống,
là
sẽ xuống cái cơ quan công ty DNA. Dạ. Yeah.
DNA là họ là cái đó là mạnh nhất
à? Cái đó là mạnh nhất anh ơi. Dạ.
Ok anh Joy, em có câu hỏi gì thôi. Dạ, cảm ơn luật sư và bộ hiện rất là nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn anh Hùng.
Dạ, cảm ơn anh nha.
Chúng tôi trở lại đường dây điện thoại, thưa quý vị, 817-899-4110, là luật sư Michael Cao và bữa mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe rồi, mời chị.
Dạ, anh chào anh, tôi là Trâm. Tôi có đứa cháu gái qua đây đi du học được mấy năm rồi đó.
Dạ, vâng.
Thì đứa cháu của tôi muốn thôn với cái anh kia. Mà hai đứa đó yêu nhau nhưng mà cái anh đó mới có thẻ xanh thôi, chưa có quốc tịch.
Yeah.
Thì cho tôi hỏi là khi mà cháu gái của tôi kết hôn với cái anh đó thì cháu gái của tôi có được thẻ xanh hay không, hay là phải chờ tới lúc mà anh đó có quốc tịch ạ? À?
Dạ vâng, nó có hai cách nha. Cái cách đầu tiên là coi như ảnh không lấy được quốc tịch đi. Ảnh qua theo diện gì? Chắc đi theo ba má đúng không?
Dạ, đi theo ba má nhưng okay. Mà hình như mới qua đây được 4 năm thôi.
Không sao.
3-4 năm.
Không dạ, sao. Ví dụ như là 2 năm đi theo ba má đi cho nó còn lâu đi. Tại vì 4 năm là còn có 1 năm vô quốc tịch đúng không? Ví dụ như là 2 năm đi, còn 3 năm nữa lâu quá, giờ sao? Cưới đi, nếu mà thật sự là yêu nhau, lập gia đình cưới đi, cưới có giấy kết hôn rồi nói ảnh mở cái hồ sơ bà lãnh cho vợ, theo diện thẻ xanh bà lãnh cho vợ là F2A đó, ok? Thẻ xanh bà lãnh cho vợ bây giờ người ta giải quyết tới tháng 9 năm 2013, nghĩa là cỡ 5, 9 tháng, 10 tháng gì đó. Giờ, cái điều quan trọng là cháu của cô nha. Đang du học sinh ở đây nè, trong cái thời gian chờ đợi cái visa, theo visa bulletin cỡ 5, 6 tháng, 9 tháng gì đó. Trong cái thời gian chờ đợi cái visa cho nó tới á, thì cái điều quan trọng là mình phải ở đây hợp pháp. Nghĩa là gì? Nghĩa là phải tiếp tục đi học du học sinh, đừng ở một ngày bất hợp pháp nha. Cứ tiếp tục đi học bình thường. Khi cái visa tới, okay, khi cái F2A nó tới, hoặc là khi ảnh vô quốc tịch, okay, cái nào tới sớm trước á, thì mình giải quyết trước. Khi cái visa tới thì lúc đó mình mới nộp cái đơn E485 Adjustment of Status để xin, là tại vì lúc đó có cái số visa. Thì khi mà có số visa thì mình xin thẻ xanh liền. Dạ.
Cho tôi hỏi khi mà đến cái hồ sơ nó tới thì có phải chờ 8-9 tháng để được đi lâm tay rồi đi phỏng vấn hay không? Hay
dạ đúng, khi mà nộp cái đơn 485 khi visa tới thì phải đợi thêm nữa. Hiện tại là cái thời gian chờ giải quyết của cái 485 là cỡ 8-9 tháng là đúng rồi đó. Dạ.
Dạ, vậy cảm ơn anh nhiều.
Dạ, không chi chị. Dạ.
Dạ.
Dạ vâng, chúng tôi chờ lại đường dây điện thoại 8178994110 để chúng tôi mời một thính giả vừa mới gọi vào tham dự chương trình. Luật sư Michael Cao vừa bị đang nghe đây. Alo.
Hello, dạ chào anh. Em là Phương, em ở Forward.
Chị Phương,
em
dạ.
Xin chào luật sư.
Dạ, chị Phương. Mời chị.
Dạ thưa, cho em xin hỏi mẹ em bảo lãnh cho chị em và cháu của em, nói chung gia đình của chị em ở Việt Nam á, nộp đơn từ đầu năm 2006.
Dạ.
Vậy thì hồ sơ của chị em á, tới bao giờ thì được qua Mỹ hả?
Mẹ có quốc tịch không?
Dạ thưa có ạ.
Chị có gia đình không? Có giấy kết hôn?
Dạ thưa có. Trong hồ sơ bảo lãnh hai vợ chồng của chị em và hai đứa con.
Dạ vâng. Mấy đứa con, con lớn nhất nhiêu tuổi?
Dạ thưa, con lớn nhất nay nó 24 tuổi, còn wow. Đứa kế nó 18 tuổi.
Wow, cái đứa 24 sẽ càng lắm nha, cái đó khó nói lắm nha. Nói chung là cái này là diện F3 nha chị. F3 là một người quốc tịch và lãnh cho con có gia đình, bà chị và có chồng. Okay. F3 bây giờ người ta giải quyết tới 22 tháng 2 năm 2004, của mình nộp á, là năm 2006. Chị có biết cơ hội nào là approve không? Chấp thuận hồi nào? Năm mấy?
Dạ thưa, vài tháng sau được cái tờ wow. Hồng gì dạ, approve.
Ồ, giấy hồng chưa chắc là giấy approve nha, có phải giấy đó giấy chấp thuận không?
Ồ.
Nói chung là nếu mà mấy tháng sau mà được approve á, thì cái đứa 24 tuổi sẽ rất là khó chị. Còn nói chung á, thì bây giờ còn có 2 năm nữa, tại bây giờ nó giải quyết tháng 2 hay là 4 mà mình nộp hay là 6. Thì hy vọng là có 2 năm hay năm mấy dạ.
Dạ vâng.
Dạ vậy là đợi khoảng 2 năm mấy luật sư.
Dạ đúng dạ.
Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị. Dạ. Xin được trở lại và mời thính giả cuối cùng trong chương trình của ngày hôm nay, luật sư Michael Cao và Bùi Hiển, xin mời. Hello.
Dạ hello, chào anh.
Dạ.
Chào luật sư.
Dạ chị.
Dạ. Cho em hỏi, em có người cháu ở bên New York mà có 3 đứa con rồi đang lập đơn ly dị chờ tòa xử đó luật sư.
Dạ.
Bên ngoài cháu em muốn qua bên đây ở với em.
Dạ.
Thì có hợp pháp không
vậy luật sư? Wow, dạ, trong cái trường hợp thì nó không có đơn giản. Luật này là luật gia đình liên quan tới luật của New York nha. Nó là state law chứ không phải là federal nha, không phải là liên bang mà là tiểu bang của New York. Michael là có bằng luật ở bên Texas. Mà nếu mà tư vấn thì chỉ có tư vấn của luật của Texas. Ví dụ đi, ví dụ như là cái hồ sơ này ở Texas đi, có bà dì ở bên bên New York muốn đưa mấy đứa cháu về New York ở, thì nó ảnh hưởng làm sao? Nó ảnh hưởng như tại vì khi mà ly dị thì đương nhiên là vợ với chồng đang tranh chấp ai muốn nuôi mấy đứa bé đúng không? Mà bây giờ có thêm một người thứ ba nữa là bà dì muốn nuôi mấy đứa bé nữa thì đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng rồi đúng không? Thứ nhất. Thứ nhì á, là khi mà ly dị xong cái giấy Final Divorce Decree á, thì đương nhiên là một người sẽ được nuôi, một người phải ủng hộ là giúp
child support.
Ví dụ đó. Và hơn nữa nhiều khi trong giấy tờ ly dị người ta sẽ hạn, nó không cho là một người dẫn mấy đứa bé đi ra tiểu bang hay là đi xa hay là đi bao nhiêu mau thì phải báo cho cái người kia biết, ví dụ vậy đó.
Cái câu chuyện là người chồng có quyền làm điều đó.
Dạ. Người chồng hoặc là người vợ ăn thua là tùy cái giấy tờ ly dị. Mà đây là cái người thứ ba nữa là bà dì nữa, thì cái chuyện đó là đương nhiên là dì là yếu hơn là ba và má của bé. Dạ.
Vâng. Cho nên tùy. Dạ.
Nó hơi rắc rối. Ngoài trừ là chỉ có cái sự đồng ý của cả hai, nghĩa là cả ba và má của bé để nuôi mấy đứa nhỏ thì có thể là chị nuôi mấy đứa bé bên Texas được. Dạ.
Dạ vâng.
Vậy ví dụ như giờ bây giờ em cái người cháu gái của em nó sẽ đi ra khỏi tiểu bang đó.
Dạ.
Ở một chỗ một tiểu bang khác đi, về bên em ở nhưng mà nó không nói là nó ở với em. Thì có được hay không?
Mấy đứa nhỏ hả? Mấy đứa nhỏ như tụi chị, xin lỗi chị.
Tức là mẹ đi và đem mấy đứa nhỏ theo. Thì cái câu chuyện trở lại thưa chị vẫn là Nguyễn, đây là Bùi Huyền nha. Nguyễn khuyên chị là cái đó là vấn đề, cái câu hỏi là có được hay là không thì chúng tôi không trả lời được. Lý do tại sao là chúng tôi không biết là cái anh đó có đồng ý hay không. Hay là cái luật sư của anh đó có đồng ý hay là không.
Anh thua là ly dị xong là cái sự thỏa thuận ở trong cái hợp đồng là cái giấy tờ mà divorce decree là nó có cho mình dẫn mấy đứa nhỏ đi hay không chị.
Dạ, dạ, em hiểu rồi, tại vì em hỏi người cháu thì người cháu nói là làm luật sư bên đó, luật sư nói là có quyền đi ra khỏi tiểu bang. Nên là em rất là khó, nên em hỏi luật sư.
Luật sư nói là một chuyện nhưng mà cái cuối cùng vẫn là coi ở trong cái hợp đồng, ở trong cái divorce decree, nó có cho hay không, mà nó cho thì là ok.
Em lấy
thí dụ như thế này nè chị. Nếu mà dù cho luật ở bên New York nó cho, luật sư nói rằng luật cho, thì tất nhiên luật sư phải tư vấn với chị là có thể làm được điều đó. Nhưng mà cái anh chồng đó, nếu như ảnh nhờ luật sư và ảnh cấm không được đi, tại vì không thể nào đem con đi xa thì làm sao đi thăm được, làm sao ảnh đến thăm được, thì lại ra tòa lại phải fight, lại phải cãi với nhau vân 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 vân. Cho nên là Câu trả lời là chị có thể, cái điều định đầu tiên đó là người vợ này nên điều định với người chồng và để trong cái decree, cái divorce decree, tức là cái tờ giấy ly dị đó, ai giữ con và được đem đi nước, đi tiểu bang khác, rồi ảnh sẽ thăm viếng như thế nào, vân vân. Đây là sự thỏa thuận của đôi bên, của hai vợ chồng khi mà ly dị. Và tất nhiên lời khuyên là lúc nào cũng vậy, là quý vị nên tìm một luật sư chuyên về ly dị ha, để mà ngồi xuống nói chuyện.
Dạ, em cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, rất tiếc rằng là chúng tôi đã hết giờ rồi và bây giờ thì chúng tôi phải đúc kết chương trình và xin cáo lỗi với tất cả quý vị vẫn đang gọi điện thoại vào trong chương trình. Rất tiếc là chương trình của chúng tôi đã hết giờ. Mời luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Bùi Hiền. Cảm ơn quý vị gọi tại Radio Sài Gòn Dallas. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng ở bên thành phố Garland trong Sài Gòn Mall, 214-703-0903, 214-703-0903. Mà cũng có thể mở văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie ở trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Dạ, xin mời anh Bùi Hiển.
Vâng, riêng cá nhân Bùi Hiển thì thưa quý vị, như quý vị đã biết là Bùi Hiển trong vòng 1-2 tuần nữa thì về Việt Nam. Giờ ngày về của Việt Nam là như quên cái vé rồi, làm việc riết em quên đầu rồi. Anh Michael, thưa quý vị, ngày đi của Bùi Hiển là 19 ngày 20 tháng 5 này, nhớ không lầm là như vậy. Nếu quý vị nào có những người thân ở Việt Nam, nhất là những người cần gặp trực tiếp chúng tôi ở văn phòng luật sư về những hồ sơ như là visa đầu tư, những hồ sơ như là, như quý vị đã biết là visa đầu tư rất có thể tháng 9 này, rất có thể nha, là họ sẽ lên tới 800.000 đầu tư, nó sẽ khó hơn. Nếu quý vị nào có những gia đình muốn gặp chúng tôi trực tiếp Bùi Hiển ở Việt Nam, xin gọi Bùi Hiển trước ở bên này và lấy hẹn gặp Bùi Hiển trước ở văn phòng ở Dallas này trước, để chúng tôi có thể sắp lịch gặp người thân của quý vị ở Việt Nam. Số điện thoại liên lạc trực tiếp mà gặp Bùi Hiển, xin quý vị có thể gọi 281-900-5553. Một lần nữa số điện thoại dạy nhớ 281-900 và 4 số cuối là 5553. Xin được cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của ngày hôm nay và xin được hẹn tất cả quý vị vào chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin được gửi lời chào luật sư Michael.
Yes sir. Yeah,
và bây giờ thì anh đi đâu? Em phải định mới được, tại lâu lâu anh mới.
Chắc phải chạy xuống của em thôi.
Vâng. Chúng tôi xin được kính chào tất cả quý vị. Hẹn quý vị trong chương trình này của tuần sau.
Dạ vâng, xin chào.